4. Đại vọng ngữ giới. Giới nói dối. 4.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni thật vô sở tri, tự tháng dự ngôn. Ngã đắc quá nhân pháp, ngã dĩ nhập thánh trí thắng pháp, ngã tri thị, ngã kiến thị. Hậu ư dị thời, nhược vấn, nhược bất vấn, dục cầu thanh tịnh, cố tác thị thuyết. Chư đại tỷ, ngã thật bất tri, bất kiến, nhi ngôn ngã tri, ngã kiến. Hư cuốn vọng ngữ, trừ tăng thượng mạng, thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni thật hoàn toàn không biết mà tự ca ngợi, tôi đã được pháp hơn người, tôi đã chứng pháp thù thắng thánh trí, tôi biết thế, thấy thế. Về sau, hoặc bị người gạn hỏi, hoặc không gạn hỏi, vì muốn cho mình được thanh tịnh, nên tỳ kheo ni đó nói: Thưa chư đại tỷ, tôi thật không biết, không thấy, nhưng tự nói là biết và thấy. Đó thuộc về hư cuốn vọng ngữ. Tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung trong chúng, ngoại trừ người tăng thượng mạng.
4.2. Duyên khởi. Nguyên nhân Phật chế lập giới này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự trong giảng đường cao cát, nằm bên bờ sông Di Hầu, nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ, nhằm năm mất mùa, nhân dân đói kém, quý tỳ kheo khó khất thực được. Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Tổ A Nan: Ông nên triệu tập tất cả tỳ kheo vào giảng đường. Sau khi quý tỳ kheo đã tập họp vào giảng đường, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này quý tỳ kheo, quý thầy hãy theo hòa thượng đồng sự A Xà Lê, thiện hữu tri thức, đến kiết hạ an cư hai bên thành Tỳ Xá Ly. Đức Thế Tôn cũng an cư trong thành Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ, có rất nhiều tỳ kheo an cư trong một ngôi chùa bên bờ sông Bà Cầu, đồng suy nghĩ: Hiện nay nhân dân mất mùa, giá lúa rất đắt, nhiều người đói kém, chúng ta khất thực khó được. Vậy chúng ta phải làm cách nào để tránh khỏi sự khổ não vì thiếu thức ăn uống? Sau khi suy nghĩ như thế, các thầy tỳ kheo đến nhà cư sĩ, nói dối rằng: Chúng tôi chứng được pháp tượng nhân. Chúng tôi là A-la-hán, có thần thông, đắc thiền định, biết rõ tâm người khác. Khi ấy, các cư sĩ có tâm thâm tín với Tam Bảo, tin theo lời nói của quý thầy, liền đem những thực phẩm sẵn có và cắt bớt phần thực phẩm của vợ con, cúng dường cho quý tỳ kheo và bạch rằng: Quý thầy tỳ kheo đây là bậc tôn kính trong thế gian. Quý thầy tỳ kheo nhận được thực phẩm của cư sĩ, nên ăn uống đầy đủ, sắc diện hồng hào, khí lực sung mãn. Trong khi quý tỳ kheo an cư hai bên thành Tỳ Xá Ly, vì ăn uống thiếu thốn, nên sắc diện tiều tụy, hình thể khô khao, y phục rách rưới. Sau khi an cư xong, quý thầy lo dọn dẹp y bát, cất lại một chỗ, cùng đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ Phật, đoạn ngồi lại một bên. Đức Thế Tôn an ủi quý tỳ kheo:
Này quý tỳ kheo, quý thầy chung sống hòa hợp có an vui không? Có vì sự ăn uống thiếu thốn mà bị khổ não không? Quý thầy tỳ kheo đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau chung sống hòa thuận nên vẫn an vui, nhưng do mất mùa, giá lúa đắt đỏ, nhân dân đói kém, chúng con khất thực khó được, chỉ có việc đó là khổ mà thôi. Quý tỳ kheo an cư trong chùa bên bờ sông Bà Cầu thì trái lại, do ăn uống đầy đủ nên sắc diện tươi nhuận, thân thể tráng kiện, khí lực sung mãn nên rất vui vẻ. Sau khi an cư xong, quý thầy cũng dọn dẹp y bát, đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một phía. Khi ấy, Đức Thế Tôn cũng dùng lời an ủi rằng: Này quý tỳ kheo, quý thầy chung sống hòa hợp có an vui không? Có bị sự ăn uống thiếu thốn làm khổ não không? Quý thầy đáp: Kính bạch Thế Tôn, chúng con an cư trong mùa hạ năm nay đều hòa hợp chung sống vui vẻ, không bị sự ăn uống làm khổ. Đức Phật hỏi: Hiện nay mất mùa, lúa đắt, nhân dân đói khát, quý thầy tỳ kheo khất thực khó khăn. Vậy quý thầy làm cách nào mà không bị sự đói khát làm khổ não? Quý thầy tỳ kheo đem việc nói dối các cư sĩ bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn hỏi: Việc đó quý thầy thật sự có làm như thế không? Quý thầy đó đáp: Có vị làm, có vị không làm. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo đó rằng: Quý thầy là người ngu si, việc có thật, đôi khi còn không nên nói với người khác, huống chi là việc không có thật mà nói dối với người. Trong đời có hai hạng giặc, một là thật mình không có tịnh hạnh mà nói là mình có tịnh hạnh, hai là vì bụng miệng mà không chân thật, không chứng đắc gì, lại ở trong đại chúng cố tình nói vọng ngữ, tự xưng rằng tôi đặng pháp thượng nhân. Trong hai hạng người đó, hạng người thứ hai vì bụng miệng không chân thật, mình không chứng đắc, mà ở trong đại chúng cố ý nói vọng ngữ, tự xưng rằng tôi đắc pháp thượng nhân. Đó là kẻ tối thượng tặc. Tại sao vậy? Vì trộm thọ thức ăn uống của người. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 5, thuyết minh. Đức Phật dạy: Đó là một tội ác. Vì sao? Vì lợi dưỡng mà không chân thật, hư vọng, tự ca ngợi mình. Thà ăn tro, ăn than, ăn phẫn uế, hay tự dùng dao mổ bụng cho chết, chứ tuyệt đối không được nói dối là mình chứng đặng pháp thượng nhân để nhận đồ cúng dường của người. Ta thường tán thán những người thiểu dục, tri túc. Tại sao mấy ông lại đa dục, không biết đủ, không biết tự đủ, cầu cho nhiều, không nhàm chán? Đó là phi pháp, phi luật, không phải lời Phật dạy. Không nên lấy việc đó để trưởng dưỡng thiện pháp.
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này quở trách quý tỳ kheo, rồi Đức Phật kiết lập giới này. Sau đó, có những kẻ tăng thượng mạng, tự cho mình đã chứng đạo, từng nói dối với người khác. Nhưng về sau, tinh tấn tu hành, không biến nhát, chứng được pháp thù thắng tối thượng, mới nhận biết trước kia mình mắc lỗi, hư dối, nên trở lại chân thật. Đây là người tăng thượng mạng mà không phạm giới, cũng là nhân duyên kiết lập giới này. Đây là nhân duyên kiết lập giới lần thứ hai. 4.3 Cụ duyên. Những nhân duyên hội đủ để phạm giới. Hội đủ chính duyên thì phạm giới này. 1. Đối tượng là người. 2. Tưởng là người. 3. Thật sự mình không chứng đắc. 4. Tự biết mình thật sự không chứng đắc. 5. Có tâm dối gạt người. 6. Nói pháp hơn người. 7. Tự nói mình đã chứng. 8. Nói rõ ràng. Và 9. Đối tượng nhận hiểu lời của mình. 4.4 Phạm tướng. Nếu tỳ kheo ni, ý nghĩa từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thật sự hoàn toàn không biết, nghĩa là không biết, không thấy, không biết pháp, không thấy pháp, chưa chứng pháp. Tự khen ngợi mình rằng, tôi đã chứng được pháp hơn người, tôi đã chứng được pháp thù thắng của Bậc Thánh, tôi biết như thế, tôi thấy như thế. Tức là tự khen ngợi, nghĩa là tự xưng, tự nói, tự khen ngợi rằng mình có tính, giới, tàm, quý, văn, thí, định huệ, tức thất thánh tài. Những pháp của người thường, tức nhân pháp, là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Thượng nhân pháp, tức là các pháp có công năng thành tựu những pháp xuất thế. trong Luật Tăng Kỳ quyển 5 thuyết minh: chưa biết là vì vô trí, chưa rõ là vì chưa đoạn trừ phiền não, tự xưng là tự cho mình thế này thế khác vậy. Quá nhân pháp, tức pháp hơn người, tức là những pháp ngũ dục, ngũ phần kiết sử, lục thú, lục tịnh căn, thất sử, bát tà, tám pháp thế gian, cửu mạng, cửu não, hành tích của thập thiện, hành tích của thập ác. Lại nữa, những nhân pháp là như các vị thiên tử dùng kệ hỏi Phật: pháp lành trong cõi người là gì? Pháp gì khiến người sinh thiên? Người nào ngày cũng như đêm, các công đức lành được tăng trưởng? Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: đào giếng nơi khoáng giả, lập vườn trồng cây bố thí, cây xanh cũng cho bóng mát, làm cầu nhân dân qua lại, thực hành bố thí trì tịnh giới, tu trí huệ xa lìa sang tham, công đức ấy ngày đêm tăng trưởng, thường được sinh trong cõi nhân thiên. Bên trên là thuộc về nhân pháp. Trong nhân pháp gồm có các pháp lành như hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường các vị sa môn, bà la môn, kính trọng những bậc tu phạm hạnh. Quá nhân pháp gồm những pháp sau đây: thập trí, pháp trí, vị tri trí, tức trí chưa biết, đẳng trí, tha tâm trí, khổ tập diệt đạo trí, tận trí, vô sinh trí, diệt tận giải thoát, tăng thượng thiện tâm thuần thục, thiện căn tịnh, bất tịnh, giải thoát minh pháp, tức pháp giải thoát, tu đà hoàn quả, cùng tất cả những pháp thuộc về tam muội, khéo nhập xuất trụ, chánh thụ tác chứng. Đó gọi là chỉ quán tam muội tam minh, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ thánh đạo, tứ thánh chủng, tứ thánh đế, tứ sa môn quả, ngũ chi định, ngũ căn, ngũ lực, ngũ giải thoát xứ, lục vô thượng pháp, lục thánh pháp, lục xuất yếu giới, lục niệm, lục thông, thất tài, thất vô trước pháp, thất tam muội, thất lậu tận, thất giác chi, bát chánh đạo, bát thắng xứ, bát giải thoát, bát hướng đạo tích, cửu trưởng, cửu hoan hỷ pháp, cửu tịnh hạnh, mãn túc cửu thứ đệ định, thập hiền thánh trụ xứ, thập nhất thiết nhập, thập ly xí nhiên pháp, thập vô học pháp, thập chủng lậu tận lực. Những pháp kể trên gọi là quá nhân pháp. Tóm lại, tự nói có 14 thứ như sau. 1. Tự nói thường nhớ niệm nơi thân. 2. Tự nói nghĩ nhớ chân chính. 3. Tự nói trì giới. 4. Tự nói có mong muốn, nghĩa là muốn được giải thoát, muốn được thành Phật. 5. Tự nói không buông lung. 6. Tự nói tinh tấn. 7. Tự nói đắc định. 8. Tự nói đắc chánh thọ. 9. Tự nói có đạo. 10. Tự nói tu tập. 11. Tự nói có trí. 12. Tự nói kiến đạo. 13. Tự nói chứng đắc. 14. Tự nói đắc quả. 4.5. Giải thích các trường hợp tự nói. 1. Tự nói mình thường nhớ niệm nơi thân, nghĩa là người tu hành phải luôn để tâm niệm quán sát tự thân. Đó là một thực thể đầy khổ não, bất tịnh và vô thường. Nhờ luôn nghĩ nhớ như thế mà được thoát ly sinh tử. Tiếp cận pháp ấy thì tu hành tăng trưởng, giống như điều khiển chiếc xe, giữ gìn quán sát, khéo giữ được trạng thái quân bình. Khi lái đã thuần thục thì không còn khó khăn mà luôn được tự tại. Đó là tự nói được chỗ nghĩ nhớ về thân. 2. Tự nói nghĩ nhớ chân chính, nghĩa là đối với thân này, đã để tâm suy xét nó là vật bất tịnh, khổ, vô thường, nhờ đó giúp cho người tu hành thoát ly sinh tử, tiếp cận pháp ấy, tu tập thêm sâu rộng, giống như điều khiển chiếc xe, giữ gìn quán sát, giữ được trạng thái quân bình. Khi lái đã thuần thục thì không còn khó khăn, mà lại được tự tại. Đó là tự nói mình nghĩ nhớ được chân chính. 3. Tự nói đắc giới. Có giới, đắc giới, tự mình có khả năng điều phục, các căn tịch tịnh, không có tướng trạng phạm giới, cũng không có ý khởi tâm phạm giới. Tiếp cận suy tư đắc pháp giới này, tu tập tăng trưởng, giống như điều khiển chiếc xe, luôn giữ gìn quán sát, khéo giữ được trạng thái quân bình. Khi lái đã thuần thục thì không còn khó khăn mà được tự tại. Đó là tự nói đắc giới. 4. Tự nói có mong muốn. Chữ dục ở đây như trong Du Già Luận quyển 84 thuyết minh. Dục như thế nào? Nghĩa là đối với mình chưa chứng đắc, mong cầu sao cho được và thọ dụng cho được. Lại trong Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận quyển thượng thuyết minh. Dục là như thế nào? Nghĩa là mong cầu công việc làm, tùy thuận theo đó tinh tấn. Nghĩa là ta cần phải tu theo sự việc như vậy. Dục là cội gốc của các pháp, bản chất của nó là hy vọng. Nghiệp dụng là sự tinh tấn, nương tựa. Nếu tự nói mình có mong muốn, tức cho rằng có sự nghiệp tu tập, chính mình có khả năng sinh khởi sự tinh tấn chân chính. Tự mình có thể điều phục, làm cho các căn được tịch tịnh, như trên đã nói. Nếu như tự nói mình không mong muốn, tức vô dục, thì ý nghĩa chữ dục ở đây là ái dục. Nghĩa là tâm mình đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn những phiền não ái dục, những tướng tham dục nữa, không còn bị ái dục buộc ràng, sớm được niềm an lạc xuất ly. 5. Tự nói không buông lung. Nghĩa là đã tinh tấn tu hành tất cả các pháp môn, dũng mãnh không buông lung thân cũng như tâm, không xa lìa những pháp thiện phương tiện, vì đã quen tiếp cận các pháp ấy, tu tập tăng trưởng cũng như điều phục chiếc xe, vân vân như đã nói ở trên. 6. Tự nói tinh tấn, nghĩa là đối với các pháp môn mình không có tâm nhiễm trước, niệm niệm thú hướng cầu nơi chánh pháp, xa lìa tất cả những tâm niệm giải đãi những pháp ác bất thiện, có thể xuất sinh vô lượng thiện pháp, kiên cố dũng mãnh không xa lìa, một lòng tinh tấn hướng tới trước, để được tiếp cận các pháp này, sự tu tập ngày một thêm sâu rộng, những việc khác thì như trên đã thuyết minh. 7. Tự nói đắc định, có ba môn tam muội. Tam muội thứ nhất, hữu giác, hữu quán tam muội, là một trong ba pháp tam muội. Lúc ban sơ, tâm trụ nơi thiền định gọi là giác, tâm vi tế phân biệt thiền muội gọi là quán. Do tâm tương ưng với không, vô tướng, vô tác, lúc mới vào sơ thiền, tất cả giác quán đều chánh trực, cho nên gọi là hữu giác, hữu quán tam muội. Tam muội thứ hai, vô giác, hữu quán tam muội, là một trong ba pháp tam muội. Do tâm tương ưng với không, vô tướng, vô tác, lúc sắp vào nhị thiền thì tâm giác tri đã mất, nhưng niệm phân biệt thiền muội vẫn còn, tất cả định quán thảy đều chánh trực, cho nên gọi là vô giác, vô quán tam muội. Tam muội thứ ba, không vô tướng, vô tác tam muội, là một trong ba pháp tam muội trong câu xá luận quyển 28 thuyết minh. Không nghĩa là chẳng phải ngã, vô tướng nghĩa là bốn tướng của diệt đế, vô nguyện nghĩa là tương ưng với các hành tướng, tức là chỉ cho 10 tướng khác. Đây thuộc về vô lậu tam giải thoát môn thanh tịnh vô lậu. Không nghĩa là quán sát tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh. Trong đó không có ngã và ngã sở hữu. Cả hai ngã, tức ta, và ngã sở hữu, tức cái của ta này, đều không có. Cho nên gọi là không tam muội. Vô tướng nghĩa là pháp tam muội tương ưng với bốn hành tướng diệt, tịnh, diệu, ly của diệt đế. Vì cảnh giới Niết Bàn xa lìa 10 tướng là năm pháp sắc, thinh, hương, vị, xúc, cùng với hai tướng nam nữ và ba tướng hữu vi, tức sinh, dị, diệt, ngoại trừ trụ tướng, cho nên gọi là vô tướng. Lấy vô tướng này làm cảnh giới sở duyên, cho nên gọi là vô tướng tam muội. Vô tác còn gọi là vô nguyện tam muội hay vô khởi tam muội. Đây là pháp tam muội tương ưng với hai hành tướng khổ và vô thường trong khổ đế, cùng với bốn hành tướng nhân, tập, sinh, duyên của tập đế. Đó là những pháp đáng nhàm chán. Lại nữa, bốn hành tướng của đạo đế là đạo, như, hành, xuất, cũng như dùng thuyền bè qua khỏi sông, khi lên bờ thì phải bỏ lại, cho nên đều không ưa muốn. Lấy đó làm cảnh sở duyên nên gọi là vô tác tam muội. Đối với các pháp không có nguyện cầu ưa thích cũng không có tạo tác vậy. Đối với ba môn tam muội này, tự nói rằng mình tu tập, tiếp cận, nương tựa, tư duy pháp định đó, vân vân. Còn những điều khác thì trên đã thuyết minh. 8. Tự nói được chánh thọ bao gồm 1. Tưởng chánh thọ, 2. Vô tưởng chánh thọ, 3. Tùy pháp chánh thọ, 4. Tâm tưởng chánh thọ, 5. Trừ sắc tưởng chánh thọ, 6. Bất trừ sắc tưởng chánh thọ, 7. Trừ nhập chánh thọ, 8. Nhất thiết nhập chánh thọ. Chánh thọ tức là tam muội, tam tức là chánh, muội tức là thọ. Đó là danh từ khác của thiền định. Tại sao gọi là chánh thọ? Nghĩa là tâm định xa lìa tà niệm tạp loạn, gọi là chánh. Không tưởng, không niệm, lãnh nạp các pháp ở trong tâm, gọi là thọ. Ví như chiếc gương sáng vô tâm, nhưng mọi vật đều hiện ảnh trong đó. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 13, thuyết minh về ý nghĩa của chánh thọ như sau. Xa lìa tà nhiễm tạp loạn, nên gọi là chánh. Lãnh nạp pháp nơi tâm, gọi là thọ. Về pháp chánh thọ này, có 8 loại, lược giảng sau đây. Thứ nhất, tưởng chánh thọ, nghĩa là cảnh giới sơ thiền có giác, có quán đầy đủ, cho nên gọi là tưởng chánh thọ. Thứ hai, vô tưởng chánh thọ, tức là cảnh giới nhị thiền, không giác, không quán, cho nên gọi là vô tưởng chánh thọ. Thứ ba, tùy pháp chánh thọ, tức là chỉ cho cảnh giới tam thiền. Cảnh giới này có sự vui phi diệu, hành giả an trụ trong sự vui đó, cho nên gọi là tùy pháp chánh thọ. Thứ tư, tâm tưởng chánh thọ, tức là cõi tứ thiền, hoàn toàn vô tướng. Hàng ngoại đạo chấp đó là tâm đoạn diệt, do phá trừ chấp đó, cho nên gọi là tâm tưởng chánh thọ. Thứ năm, trừ sắc tưởng chánh thọ. Theo trong Tập Dị Môn Luận quyển 18 thuyết minh, hỏi, thế nào là sắc tưởng? Đáp, nghĩa là nhãn thức thân tương ưng với tưởng tánh của các tướng, vân vân, như hiện tưởng tánh, dĩ tưởng tánh, đương tưởng tánh, đương hiện tưởng tánh, đó gọi là sắc tưởng. Lại nữa, có thuyết nói ngũ thức thân tương ưng với tưởng của các tưởng, vân vân. Nói rộng ra, đó là sắc tưởng. Ở đây, ý nghĩa về sắc tưởng, tức là nhãn thức, thân tương ưng với tưởng của các tưởng đã nói bên trên, gọi chung là sắc tưởng. Khi nhập vào trong định này, đối với các sắc tưởng kia, nếu có thể bình đẳng, tối cực, vượt lên tất cả, thì gọi là siêu việt lên trên tất cả sắc tưởng. Cho nên gọi là trừ sắc tưởng chánh thọ. Nghĩa là khi nhập vào sắc định này, thì có thể diệt trừ được tất cả sắc tưởng. Thứ sáu, bất tùy sắc tưởng chánh thọ, nghĩa là không tùy theo nhãn thức thân tương ưng với tưởng của các tưởng mà được chánh thọ. Thứ bảy, tùy nhập chánh thọ, nghĩa là nhập vào cảnh thiền định thì tâm được an định ở một chỗ, ngăn dứt ba nghiệp thân, khẩu, ý, trụ vào trong chánh định. Thứ tám, nhất thiết nhập chánh thọ, tức nhập vào nhất thiết xứ định, tiếp cận, suy tư, tu tập các chánh thọ này, như trên đã thuyết minh. 9. Tự nói có đạo, nghĩa là từ nhất chi đạo cho đến thập nhất chi đạo, tức chi đạo thứ nhất đến chi đạo thứ 11, gồm có nhất chi đạo, tức là thân niệm xứ, nhị chi đạo, tức là định và huệ, tam chi đạo, tức là hữu giác, hữu quán định, không định, vô tưởng định và vô nguyện định, tứ chi đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ hướng đạo, thuộc về tứ quả, nhưng khi chưa đạt được thì gọi là tứ hướng đạo, tứ tu định, tứ đoạn. Ngũ chi đạo, tức là những pháp ngũ căn, ngũ lực, ngũ giải thoát nhập, ngũ xuất giới, ngũ quán định, ngũ sinh giải thoát pháp. Lục chi đạo, tức là những pháp lục niệm, lục hướng, lục xuất giới, lục minh phân biệt pháp, lục duyệt nhân pháp, lục vô hỷ chánh giác. Thất chi đạo, tức là những pháp thất giác chi, thất tưởng, thất định nhân duyên pháp. Bát chi đạo, tức là những pháp bát chánh đạo, bát giải thoát, bát thắng nhập. Cửu chi đạo, tức là những pháp cửu diệt, cửu thứ đệ định, cửu tưởng. Thập chi đạo, tức là những pháp thập tưởng, thập trực pháp. Thập nhất chi đạo, tức là 11 giải thoát nhập. Trên đây là 11 chi đạo, cần nên tiếp cận suy tư như trên đã thuyết minh. 11 chi đạo này ở đây chỉ lược nêu tên. Nếu muốn hiểu rõ thì phải tham khảo trong Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận từ quyển thứ 15 đến quyển thứ 17. 10. Tự nói có tu tập, nghĩa là tu giới, tu định, tu trí, tu giải thoát huệ, tu kiến giải thoát huệ. Đây chính là ngũ phần pháp thân. Y theo năm pháp công đức này tu hành thì thành tựu thân Phật vậy. Ngũ phần pháp thân bao gồm giới, nghĩa là ba nghiệp thân, khẩu, ý của Như Lai, xa lìa tất cả quá hoạn, gọi đó là giới pháp thân. Định, tức là chỉ cho chân tâm của Như Lai, tịch tịnh, xa lìa tất cả vọng niệm, gọi đó là định pháp thân. Trí, tức là chân trí của Như Lai, viên minh quán suốt pháp tánh, gọi là huệ pháp thân, thuộc về căn bản trí. Giải thoát huệ, nghĩa là thân tâm của Như Lai giải thoát tất cả những phiền trược, gọi là giải thoát pháp thân, tức là đức niết bàn. Kiến giải thoát huệ, nghĩa là biết rõ thực sự đã được giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến pháp, tức thuộc về hậu đắc trí. Năm pháp này theo thứ tự trước sau, do nơi giới mà phát sinh ra định, do định mà phát sinh ra huệ, do huệ mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri kiến. Ba pháp trước căn cứ vào nhân mà gọi tên, hai pháp sau căn cứ vào quả mà đặt tên. Tóm lại, những pháp đó đều là công đức của Phật. Nếu tự nói mình tu tập những pháp đó nhưng thật sự chưa chứng đắc thì thuộc về tội vọng ngữ. Hành giả nên tiếp cận suy tư những pháp này như trên đã thuyết minh. 11. Tự nói có trí. Có bốn loại trí: pháp trí, tỷ trí, đẳng trí và tha tâm trí. Trí thứ nhất, pháp trí, như trong bộ Hiển Dương Luận quyển 2 thuyết minh. Pháp trí thuộc về trí vô lậu, nghĩa là bên trong đều rõ thấu cảnh giới của sở trí, tức là trí vô lậu quán sát tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo trong cõi dục. Trí thứ hai, tỷ trí, còn gọi là loại trí, trong Tập Dị Môn Luận quyển 7 thuyết minh. Hỏi: thế nào là loại trí? Đáp: nghĩa là các trí vô lậu duyên nơi sự lưu hành của hai cõi sắc và vô sắc. Các trí vô lậu duyên nơi nhân hành của hai cõi sắc và vô sắc. Các trí vô lậu duyên nơi hành diệt của hai cõi sắc và vô sắc. Các trí vô lậu duyên nơi hành năng đoạn đạo của hai cõi sắc và vô sắc. Lại nữa, duyên loại trí, những vô lậu trí và loại trí địa đều gọi là loại trí. Trong Phát Trí Luận quyển 8 và Phẩm Loại Túc Luận quyển 1 đều nói những vô lậu trí xuất phát từ nơi các hành nhân, các hành diệt, các hành năng đoạn đạo của hai cõi sắc và vô sắc. Lại nữa, những vô lậu trí, loại trí và loại trí địa đều gọi chung là loại trí. Vì trí quán sát tứ đế cõi dục được gọi là pháp trí. Trí quán sát hai cõi sắc và vô sắc được gọi là loại trí, bởi trí đó đồng loại tương tự với hai cõi trên. Thứ ba, đẳng trí, là một trong 10 trí, còn gọi là thế tục trí, nghĩa là trí hiểu biết tất cả những việc trong thế tục. Trong Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận quyển hạ thuyết minh, những trí huệ hữu lậu đều gọi là thế tục trí. Trí này phần nhiều duyên nơi những sự việc thế tục như bình đựng nước, y phục, vân vân mà phát sinh, cho nên gọi là thế tục trí. Thứ tư, tha tâm trí, trong Phẩm Loại Túc Luận quyển 1 thuyết minh. Hỏi: thế nào là tha tâm trí? Đáp: nghĩa là trí do tu mà thành tựu. Đó là quả của tu hành, y theo đó mà tu tập. Một khi đã được thì không bao giờ mất. Biết rõ tâm sở của tất cả chúng sinh, hòa hợp hiện tiền ở trong cõi dục, cõi sắc, cùng một phần tâm sở của những người tu hành đã chứng vô lậu pháp, đều gọi là tha tâm trí. Hành giả nên tiếp cận, suy tư theo trí này, như trên đã thuyết minh. 12. Tự nói thấy, nghĩa là thấy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là bốn thánh đế. Khổ, tập, diệt và đạo. Khổ đế Dukkha Ayasatya là khổ quả trong ba cõi sáu thú. Khổ quả này do nơi si mê. Tập đế Samudaya Ayasaka là hai pháp phiền não, là tham, sân, si và những nghiệp thiện, ác. Hai pháp này có công năng tập khởi khổ báo trong ba cõi sáu thú, nên được gọi là tập đế. Diệt đế Nirodha Sadhya, là cảnh giới Niết Bàn. Vì Niết Bàn thì diệt sạch những hoặc nghiệp, xa lìa những khổ não sinh tử, chân không tịch tịnh, cho nên gọi là diệt. Đó là quả của sự giác ngộ. Đạo đế Magga Sadhya, tức là Bát Thánh Đạo, vì Bát Thánh Đạo có công năng thông suốt đến cảnh giới Niết Bàn, cho nên được gọi là đạo. Đó là nhân của sự giác ngộ. Trong tứ đế, hai pháp trước là nhân quả lưu chuyển, cho nên còn gọi là thế gian nhân quả. Hai pháp sau là nhân quả hoàn diệt, còn gọi là xuất thế gian nhân quả. Hạng phàm phu không thấy được tứ chân đế lý, cho nên bị sinh tử luân hồi trong tam giới. Trong kinh Niết Bàn quyển 15 thuyết minh, Đức Phật tự nói rằng: Ta xưa kia cùng với các ông, vì không thấy lý tứ chân đế, cho nên mãi trôi lăn trong biển khổ lớn sinh tử. Ngược lại, nếu thấy được chân lý tứ đế, thời đoạn hẳn sinh tử. Thế nên, nếu tự nói mình thấy được diệu lý tứ đế mà thực sự chưa thấy, thì phạm trọng tội vậy. Hoặc nói như thế này: Tôi đã được thiên nhãn thanh tịnh, quán sát tất cả sự sinh tử của chúng sinh. Chúng sinh nào chết, chúng sinh nào sống, chúng sinh nào đẹp, chúng sinh nào xấu. Thấy rõ những chúng sinh ở cõi lành, cõi ác. Biết chúng sinh người nào tốt, người nào xấu, người sang, người hèn. Tùy theo những nghiệp báo của chúng sinh mà biết đúng như thật. Hành giả nên tiếp cận, tiêu duy những pháp ấy. Còn những vấn đề khác thì như trên đã thuyết minh. 13. Tự nói chứng đắc, nghĩa là tự nói mình đã chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, chứng đặng quả Tư Đà Hàm, chứng đặng quả A Na Hàm, chứng đặng quả A La Hán. Hành giả nên tiếp cận những pháp ấy, còn những vấn đề khác như trên đã thuyết minh. Giải thích: Tu Đà Hoàng, Hán dịch là nhập lưu, tức là chỉ cho bậc chứng sơ quả mới vào thánh đạo. Còn dịch là nghịch lưu, nghĩa là đi ngược lại dòng sinh tử, cũng dịch là dự lưu, nghĩa là mới chứng thánh quả, dự vào dòng thánh, đoạn trừ kiến hoặc trong ba cõi, thì chứng được quả này. Tư Đà Hàm, Hán dịch là nhất lai, nghĩa là diệt trừ được 6 trong 9 phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, chỉ còn lại 3 phẩm tư hoặc rốt sau, cho nên còn phải thọ sinh một lần nữa trong nhân gian và trên cõi trời lục dục thuộc dục giới. A Na Hàm, Hán dịch là bất hoàng, tức là chỉ cho bậc đã đoạn trừ hết 3 phẩm tư hoặc rốt sau của cõi dục, không còn trở lại dục giới nữa. Về sau chắc chắn thọ sinh trong 2 cõi, sắc giới và vô sắc giới. A La Hán, Hán dịch là sát tặc, ứng cúng, bất sinh, tức là chỉ cho quả vị tối cao trong thanh văn thừa, được sinh lên cõi trời phi phi tưởng xứ, thì tất cả tư hoặc đã đoạn diệt. Vì đoạn trừ hết 2 thứ kiến hoặc, tư hoặc, cho nên được gọi là sát tặc. Và vì đã chứng được cực quả của tiểu thừa, nên thọ sự cúng dường của nhân thiên, nên được gọi là ứng cúng. Quả báo trong một đời đã hoàn toàn dứt hết, vĩnh viễn được nhập vào cảnh giới Niết Bàn, an trụ trong đó, không còn thọ sinh trong 3 cõi nữa, cho nên được gọi là bất sinh. 14. Tự nói quả, nghĩa là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán đã được tiếp cận, vân vân. Còn những vấn đề khác thì như trên đã thuyết minh. Như thế, luống dối, không thật, không biết, không thấy, mà ở trước đám đông hoặc ở trước một người nói rằng: Tôi biết như thế, tôi biết pháp của bậc thượng nhân, biết tứ đế, ngũ uẩn, thất giác chi, bát thánh đạo, đệ nhất nghĩa đế, nhất thiết trí. Tôi biết làm việc làm đời trước của người kia. Tôi biết tứ thiền định, tha tâm thông, những việc quá khứ, vị lai, vân vân. Tất cả đều phạm tội đại vọng ngữ. Trường hợp không thấy, nói thấy, nghĩa là nói chính mình thấy những pháp tứ đế, thấy các đế thích, phạm thiên, cho đến nói dối rằng thấy các quỷ phấn tảo, hoặc nói chính mình thấy các vị Bồ Tát, chính tai mình nghe các âm thanh nói chuyện giữa các vị đế thích, phạm thiên, hoặc nói thấy đế thích, phạm thiên đến chỗ mình nói chuyện với mình, vân vân. Tất cả những việc ấy đều phạm tội ba la di. Vị tỳ kheo ni ấy về sau khi bị người gạn hỏi hoặc không bị gạn hỏi, vì muốn cho mình được thanh tịnh trở lại nên thưa rằng: Thưa chư đại tỷ, thật tình tôi không biết, không thấy, nhưng đã nói là có biết, có thấy. Đó là lỗi hư cuốn vọng ngữ. Sau đó, vào một thời điểm khác, nghĩa là vị tỳ kheo ni kia, sau khi phạm tội trong một thời gian, sinh lòng ăn năn về những việc làm trước kia, lo sợ mắc tội trọng về khẩu nghiệp, muốn cầu sự thanh tịnh, nên khi có người xét hỏi, thì sinh tâm hối hận, thậm chí không đợi người tra xét, cũng đã tự nói lời hối lỗi. Ngoại trừ những kẻ tăng thượng mạng, có bảy thứ mạng, bao gồm: Thứ nhất, mạng, nghĩa là đối với những người thua kém mình mà tự cho là mình hơn người. Đối với những kẻ ngang bằng với mình thì cho là mình bằng với họ. Đó là do có tâm cao cử nên cho là mình hơn hoặc ngang bằng với người nên gọi là mạng. Thứ hai, quá mạng, nghĩa là đối với người hơn mình mà không chịu nhận là họ hơn mình, còn nói rằng mình hơn họ hoặc bằng với họ. Thứ ba, mạng quá mạng, nghĩa là trường hợp người khác hoàn toàn hơn mình, nhưng lại cho là mình hoàn toàn hơn người đó. Thứ tư, ngã mạng, nghĩa là chấp có cái ta, cho là có cái của ta, do đó sinh tâm cao cử, nên gọi là ngã mạng. Thứ năm, tăng thượng mạng, nghĩa là chưa chứng được thánh quả, nhưng tự cho rằng mình đã chứng. Thứ sáu, ti mạng, nghĩa là đối với người hơn mình bội phần, nhưng chỉ thừa nhận mình kém họ đôi chút mà thôi. Và thứ bảy, tà mạng, nghĩa là làm những hành vi xấu ác, rồi dựa vào đó mà sinh tâm cao cử. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 5, thuyết minh, có hai vị tỳ kheo ở chốn A Lan Nhã. Vị tỳ kheo thứ nhất tu tập thiền định, các căn tịch tịnh, các phiền não, ái nhiễm, sân khởi không sinh khởi. Thầy đó tự cho là mình đã chứng quả A-la-hán, nên bảo thầy tỳ kheo kia rằng mình đã chứng quả A-la-hán. Về sau, một hôm thầy đi vào trong tụ lạc, không tu nhiếp các căn, trông thấy các thiếu nữ cư sĩ tại gia, tầm tham dục phiền não lại phát sinh, nghi mình phạm tội đại phộng ngữ, nên thầy ấy đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng, vị tỳ kheo này không phải cố ý nói mình đặng pháp hơn người, nên biết vị tỳ kheo này là người tăng thượng mạng. Vì sao ông ở trong chánh pháp, tính gia phi gia, nghĩa là tin rằng nhà chẳng phải nhà, xã gia xuất gia, tức bỏ nhà đi xuất gia, lại khởi tâm tăng thượng mạng? Ông cần phải tìm cách diệt trừ tâm tăng thượng mạng thì mới có thể chứng được quả A-la-hán. Sau khi nghe Đức Phật quở trách, vị tỳ kheo đó hết sức hổ thẹn. Từ đó, thầy chuyên lòng tu tập, về sau chứng được quả A-la-hán. Vị tỳ kheo này do đời trước vào biển cả tìm châu báu. Khi tìm được, lại làm rơi tất cả xuống lòng biển sâu. Thầy ấy nỗ lực tát nước biển, tìm lại số châu báu đó. Sự nỗ lực của thầy làm thần biển cảm động. Thần liền giúp thầy lấy lại được toàn bộ số châu báu bị rơi lên. Đời trước nhờ chút nhân duyên đó mà đặng châu báu, thì đời này cũng thế. Nghĩa là đời này do tu hành mà chứng được quả A-la-hán. tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung. Nếu tỳ kheo ni thật sự không biết, không thấy, mà nói với người khác rằng, tôi chứng đặng pháp thượng nhân, chính miệng mình nói với người khác, người đối diện hiểu rõ được lời nói ấy, thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu người đối diện không hiểu, thì chỉ phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp dùng tay ra dấu, hoặc sai sứ, hoặc đưa thư, hoặc thân hiện tướng, thì phạm tội ba la di. Nếu người đối diện không hiểu, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp bản thân ở nơi vắng vẻ, khởi tưởng là không vắng vẻ, tự miệng phát ngôn, tôi chứng đặng pháp thượng nhân, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối với hàng phi nhân như chư thiên, Atula, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Ngạ Quỷ, Súc Sinh và những loài có trí, có thể biến hình, mà tuyên bố rằng tôi đặng pháp thượng nhân. Nếu các vị phi nhân đó hiểu được lời nói đó, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu các vị đó không hiểu, thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp dùng tay ra dấu, sai sứ, viết thư hoặc hiện tướng khiến những hàng phi nhân kia hiểu biết ý của mình thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu họ không hiểu ý thì phạm tội đột kiết la. Đối với những loài súc sinh không thể biến hóa hình tướng mà nói mình đặng pháp thượng nhân thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni vì người khác nói những pháp ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, giải thoát, tam muội, chánh thọ, rồi tuyên bố là mình đã chứng được những pháp đó, thì phạm tội ba la di. Nếu đối với người này hay người kia, cũng đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni nói với người khác rằng, người thường hay nói pháp cho đạo hữu nghe là một vị A-la-hán, người nghe lời đó hỏi lại, thì vị tỳ kheo ni yên lặng không trả lời. Nếu người đó không hiểu ý, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni nói với đàn Việt, người thường ngồi ở chỗ đạo hữu là một vị A-la-hán, đàn Việt kia hỏi lại, nhưng tỳ kheo ni yên lặng không trả lời. Nếu đàn Việt đó không hiểu ý, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni nói với đàn Việt, người thường thọ thức ăn uống của ngươi là một vị A-la-hán, người đàn Việt hỏi lại, nhưng tỳ kheo ni yên lặng không trả lời. Nếu người đàn Việt đó không hiểu ý, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lăng giá. Nếu có đàn Việt nói với tỳ kheo ni rằng, đại đức là một vị A-la-hán cởi bỏ tăng già lê, tỳ kheo ni nghe nói như thế, liền cởi bỏ tăng già lê ra. Dù chỉ hiện tướng, chứ không nói lời nào cũng phạm tội thâu lăng giá. Nếu đàn Việt nói rằng, nếu là bậc A-la-hán, thì hãy khoác y vào, hãy ngồi xuống, hãy đứng dậy, hãy lên gác, hãy xuống gác, vân vân. Những lời như vậy, nếu tỳ kheo ni chỉ thực hành theo mà không nói lời nào, tất cả những hiện tướng đó đều phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni nói với đàn Việt rằng, người thường vì ngươi nói pháp là đệ tử thanh văn của Đức Phật. Khi đàn Việt đó hỏi lại, tỳ kheo ni yên lặng, không trả lời, thì phạm tội thâu lăng giá. Trong luật Thập Tụng quyển 52 thuyết minh, nếu nói rằng, tôi thối thất quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả Ana Hàm, quả A-la-hán, nhưng sự thật chưa chứng đắc mà nói đã mất, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu tự nói, tôi đắc quả dưới, mất quả trên, thì phạm tội ba la di. Nếu nói, tôi là hàng học nhân, tôi là bậc đa văn, độc tụng thông lợi, là người ngồi thiền, không có ai hơn tôi. Tỳ kheo cần phải học tất cả những thiện pháp, vì thế nên tôi đây là hàng học nhân. Nói như thế, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu nói, tôi là bậc vô học, tôi không cần học đa văn, lợi căn, độc tụng thông lợi và ngồi thiền, vì thế nên tôi thuộc về bậc vô học. Nếu nói như vậy thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu nói tôi là vô sở hữu, vì tôi không cất chứa y bát, cũng không khóa cửa, không có thuốc phi thời, không có thuốc trị bệnh trong 7 ngày, không có thuốc trị bệnh suốt đời. Vì thế nên tôi là người vô sở hữu. Nói như thế thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói tôi là người không tham dục, sân khỏe, ngu si, nên là người vô sở hữu. Nếu nói như thế thì phạm tội ba la di. Nếu có người hỏi, tỳ kheo, đại đức chứng quả chưa? Lúc đó trong tay tỳ kheo sẵn có trái ambala, trái chiên đà, trái bà la đầu, trái khẩu đầu, trái na lê la. Do đó mà nói rằng, tôi đã chứng quả, thì mắc tội thâu lan giá. Nếu nói, tôi tu tập pháp ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý. Giả sử có người hỏi tu tập như thế nào, liền đáp rằng, tôi tụng đọc thông lợi, thường thưa hỏi về ngồi thiền, tu tập không biến nhát, cho nên nói là tu tập. Nói như thế thì phạm tội thâu lan giá. Trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển 1 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni nói, tôi không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì phạm tội thâu lan giá. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 3 thuyết minh, nếu không tụng bốn bộ A Hàm mà nói rằng có tụng, không phải là A Tỳ Đàm Sư mà tự nhận mình là A Tỳ Đàm Sư, không phải luật sư mà tự nhận mình là luật sư, không có ngồi thiền ở chốn A Lan Nhã mà tự nói mình ngồi thiền ở chốn A Lan Nhã, thì phạm tội thâu lan giá. Không tu tập, không độc tụng mà nói có tu tập, có độc tụng thì đều phạm tội thâu lan giá. Nếu nói, tôi là người trì giới thanh tịnh, không khởi tâm dâm dục, nhưng thật sự thì không phải như vậy, thì phạm tội thâu lan giá. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 4, thuyết minh, nếu có tỳ kheo ni nói rằng, những vị thượng tọa tỳ kheo ấy đều không phải là phàm phu, đều đã chứng đặng pháp thù thắng A-la-hán, thậm chí nói, tôi cũng đặng pháp ấy, thì phạm tội ba la di. Nếu như dùng tiếng Trung Quốc nói với người chốn biên địa, hoặc là dùng tiếng của người biên địa nói với người Trung Quốc, hoặc là dùng tiếng Trung Quốc nói với người Trung Quốc, hoặc là dùng tiếng của người biên địa nói với người biên địa, hoặc nói nghĩa mà không nói lý, thì đều phạm tội thâu lan giá. Nếu như nói lý mà không nói nghĩa, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói lý lẫn nghĩa, thì phạm tội ba la di. Nếu như hiện tướng A-la-hán hoặc nhắm mắt dùng tay chỉ hoặc ra dấu để hiện tướng, thì phạm tội việc tỳ ni. 4.6 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni thực sự chứng được pháp của bậc thượng nhân đối với một tỳ kheo ni khác không đồng ý với mình mà nói, thì phạm tội đột kiết la. 4.7 Cảnh tưởng, tức những trường hợp lầm tưởng, bao gồm người mà tưởng là người thì phạm tội ba la di, người mà nghi là người thì phạm tội thâu lan giá, người mà tưởng là phi nhân thì phạm tội thâu lan giá, phi nhân mà tưởng là người thì phạm tội thâu lan giá, phi nhân mà nghi là phi nhân thì phạm tội thâu lan giá. Người trước mặt là nam mà tưởng là nữ, trước mặt là nữ, tưởng là nam, đều phạm tội ba la di. 4.8 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba la di. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la, diệt tẩn. 4.9 Khai duyên, tức là những nhân duyên loại trừ, nói dối mà không phạm tội. Những trường hợp nói dối mà không phạm trọng tội đó là những người tăng thượng mạng tự nói, những người do nhân duyên nghiệp báo chứ không phải do tu hành chứng đắc. Như trường hợp có những người có thể nghe và thấy quỷ, có khả năng nghe hiểu được các thứ tiếng, nhưng không phải do tu hành mà chứng đắc, nên không thể cho rằng đồng với bậc thánh nhân. Những trường hợp phát minh khoa học của thế tục, các thiết bị thiên văn có thể dự báo thời tiết, thiết bị ghi hình, thu âm, vô tuyến điện, các chú thông, thuật thông, huyền thông, dược thông, báo thông, quả báo của trời người, quả báo của quỷ thần. Nói đùa, nói nhảm, nói ở nơi vắng người, nói trong lúc ngủ mê, nói linh tinh, việc nọ, việc kia, vân vân. Trong Luật Tứ Phần, quyển 56, kể một câu chuyện như sau. Tôn giả Mục Kiền Liên nói về các thần thông. Các thầy tỳ kheo tưởng là ngài nói dối, là đã chứng được Pháp Thượng Nhân. Đức Phật dạy, lời của ông Mục Kiền Liên nói là đúng sự thật, không có phạm tội. Nhưng Đức Phật cũng cản ngăn, không cho ngài Mục Kiền Liên nói nữa, vì sợ những người nghe không tin mà mắc tội. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 28 chép, Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thấy những việc trong quá khứ mà nói. Các tỳ kheo ni khác nghe nhưng không tin, đều cho là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo nói dối pháp hơn người. Đức Phật dạy, Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni nói đúng sự thật nên không phạm tội. 4.10 Tập giải, giải thích chung. Do cố ý nói vọng ngữ, lại thọ những thức ăn của thí chủ, đó là những kẻ đại tặc. Trong Luật Tứ Phần, quyển 59 thuyết minh, có 4 thứ đại tặc. Thứ nhất, kẻ đại tặc sinh tâm thế này, nếu ta có được 100 người, 1000 người để đánh phá thành ấp ấy, sau đó hẳn ta có được số người trên, nên liền đánh phá thành ấp nọ. Cũng thế, có tỳ kheo ác tâm suy nghĩ thế này, ta ở nơi nào mà được số đồ chúng 100 người, 1000 người, thì ta sẽ du hành đến thành ấp đó khất thực, thuyết pháp. Về sau, tỳ kheo đó được đồ chúng 100 người, 1000 người, nên liền dẫn đến thành đó mà tà mạng thuyết pháp, đó là hạng đại tặc thứ nhất. Thứ hai, kẻ đại tặc không phải tịnh hạnh mà tự nói mình đặng tịnh hạnh, đó là hạng đại tặc thứ hai. Thứ ba, kẻ đại tặc vì bụng miệng cho nên không phải chân thực chứng đắc, nhưng ở trong chúng cố ý nói dối là mình chứng được Pháp Thượng Nhân, đó là hạng đại tặc thứ ba. Thứ tư, kẻ đại tặc dùng hoa trái, rau củ của chúng tăng để tự nuôi sống bản thân, đó là hạng đại tặc thứ tư. Trong Luật Thập Tụng, quyển 2 thuyết minh, trong thế gian có 3 loại đại tặc. Hạng làm chủ 100 người, ở trước 100 người, được 100 người cung kính bao quanh. Hoặc là hạng làm chủ 200, 300, 400, 500 người, được số người đó cung kính bao quanh. Khi vào trong thành ấp, tụ lạc, thì đào đường khoét vách, đón đường cướp giật, đánh phá thành ấp, cướp của, giết người, đó là hạng đại tặc thứ nhất trong thế gian. Hạng tỳ kheo dùng tre trong vườn của chúng tăng, dùng tất cả vật thực như rau cải, hoa trái, các đồ cần dùng, đem bán để chu cấp cho bản thân, hoặc đem cho hạng bạch y quen biết, tức là đem của thường trụ như hoa trái, rau cải, những đồ ăn, thức uống, cho đến mền nệm, y phục của chúng tăng để tặng cho cư sĩ. Đây là hạng đại tặc thứ hai trong thế gian. Hạng tỳ kheo vì muốn được ăn uống, cúng dường nên bản thân hoàn toàn không chứng đắc được thánh pháp hơn người, nhưng cố ý nói dối là mình đã chứng đắc, hoặc là cùng với 100 người, 500 người cung kính bao quanh, đi vào trong thành ấp, tụ lạc, thọ sự cúng dường, đát bát na, tức cơm, bún, cháo, bữa ăn trước, bữa ăn sau. Đó là hạng đại tặc thứ ba trong thế gian. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 2 thuyết minh, trong thế gian này có 5 thứ đại tặc. Thứ nhất, hạng làm chủ 100 người, 1000 người cùng nhau đi đến thành ấp, tụ lạc, đánh phá, giết người, cướp của. Thứ hai, các ác tỳ kheo dẫn các tỳ kheo khác du hành trong nhân gian, tà mạng thuyết pháp. Thứ ba, các ác tỳ kheo đối với các pháp của Phật nói, lại nói dối rằng do chính mình tạo tác. Thứ tư, các ác tỳ kheo không tu phạm hạnh, lại nói dối rằng mình tu phạm hạnh. Thứ năm, các các ác tỳ kheo vì lợi dưỡng hoàn toàn không chứng được pháp hơn người, nhưng nói dối là mình đã chứng đắc. Hạng đại tặc thứ năm này chính là hạng tối nguy hiểm trong năm thứ đại tặc, cũng là kẻ đại tặc đặc biệt trong tất cả hàng nhân thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn trong thế gian. Ý nghĩa của năm hạng đại tặc này trong luật thiện kiến quyển 11 và 12 có giải thích rõ. Nếu phạm tội về khẩu nghiệp thì quả báo phải đọa vào trong tam đồ. Sự việc đó trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 1 thuyết minh. Khẩu nghiệp có bốn thứ, nghĩa là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt. Trong bốn thứ khẩu nghiệp, nếu người nào nói dối, thích nói dối, thường nói dối, thì sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khi tội báo trong ba ác đạo đã mãn, nếu sinh trong loài người, thì không ai tin tưởng lời nói của mình. Những người lương thiện, những trưởng giả có tư cách tốt đẹp, những người thuộc dòng sắc đế lợi và vợ con của họ, vân vân, đều không tin lời nói của người ấy. Miệng người ấy thường bị lở loét, hôi thối, răng của họ thô xấu, da mặt không tư nhuận, bị mọi người dối gạt, hủy báng, oan uổng. Do đó, tâm thường lo sợ, anh em, bạn thân và những người quen biết không thèm đoái hoài tới. Mọi việc làm đều không đạt lợi ích. Đối với tất cả mọi người đều không nhận được sự lợi ích. Như thế, tội phạm ngữ là một điều đáng ghét, không phải là sự việc đáng ưa chuộng, xứng ý, luôn thành tựu những quả báo xấu xa, chiêu cảm đầy dẫy những nghiệp quả bất thiện như thế. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 9, thuyết minh, những chúng sinh nào tạo nghiệp vọng ngữ, dối gạt người, làm cho người tin theo, sau khi xá thân sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu những nghiệp tương tự, quả báo tương tự. Chúng sinh đó nhìn thấy những hoa ưu bắc la tra, tức hoa sen xanh, phát hào quang xanh, nhưng kỳ thật đó chỉ là những ngọn lửa dữ. Ngục tốt bắt tội nhân để vào trong hoa ưu bát la tra, toàn thân họ bị thiêu đốt ra tro bụi. Vì không chân nên tội nhân không thể bước ra được. Do thế lực của ác nghiệp tương tự làm cho tội nhân không có tay chân mặt mũi. Những cảnh thống khổ bị lửa dữ trong hoa ưu bát la tra thiêu đốt. Trải qua vô lượng trăm nghìn năm, tội nhân chết đi sống lại. Bao giờ ác nghiệp chưa tan, tập khí nghiệp nhân chưa dứt, thì vẫn tiếp tục thọ khổ liên tục, không ngừng. Khi nào ác nghiệp trong địa ngục đã mãn mới được thoát ra? Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa có tu tập thiện nghiệp thuần thục, thì không bị sinh vào đường ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng nếu được làm người, thì bị sinh vào những nơi có cùng nghiệp báo của loài người. Dù nói ra lời gì thì cũng không đúng với đạo lý. Trong tâm thốt ra lời nào cũng là những lời không ngay thẳng. Làm ăn tuy được tiền của nhưng là bị vua quan tịch thâu, thậm chí còn bị đem nhốt vào lao ngục cho đến chết. Những khổ báo đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp trước kia. Cũng trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ thuyết minh, những tội nhân thọ khổ trong địa ngục do làm người lúc sinh tiền tạo tội đại vọng ngữ, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục. Tội nhân do vọng tưởng thấy cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, dùng lời nhẹ nhàng, hòa nhã, an ủi. Nghe những lời thân tình đó, tội nhân vội chạy đến bên cạnh. Nhưng khi chạy đến nơi, thân nhân quyến thuộc đâu không thấy, họ chỉ thấy toàn lửa dữ. Tội nhân bị rơi vào đó và bị thiêu đốt. Quá đau đớn, họ cất tiếng kêu la thảm thiết. Lúc bấy giờ, tội nhân lại thấy thân nhân quyến thuộc ở phía xa. Họ liền cố gắng chạy nhào đến đó. Nhưng do sức ác nghiệp, trên những con đường tội nhân đang chạy, đầy dẫy những mốc sắc bén nhọn, thì nhào cào cấu thân thể họ tàn nát. Khi họ chạy đến nơi thì thân nhân quyến thuộc biến mất, chỉ còn toàn là bọn ngục tốt. Chúng dùng cưa sắt xả thịt tội nhân đến khi chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Tội nhân chết rồi sống lại, chạy đi nơi khác thì bị máy đào quay chém chặt thân thể tan nát. Họ chết rồi sống lại, lại nhìn thấy thân nhân quyến thuộc ở phía xa kêu gọi. Tội nhân liền chạy đến, nhưng lại bị sư tử giữ đón được vồ ăn thịt. Liền khi ấy, ngục tốt dùng móng sắt móc kéo thân tội nhân trong miệng sư tử ra, rồi ném vào lửa dữ, thiêu đốt tan nát. Những nỗi thống khổ bị thiêu đốt, đánh đập, đinh đóng trên thân, kéo lửa dài ra rồi cho trâu cày trên đó. Tội nhân phải chịu trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi nào ác nghiệp đã hết thì bị đọa vào loài ngạ quỷ và súc sinh. Đến khi tội báo trong hai đường này đã mãn thì sinh làm người, nhưng làm kẻ nghèo cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường bị tật bệnh, mọi người đều oán ghét, nhòm gớm. Lời nói ra không ai tin, làm bất cứ việc gì đều bị thất bại. Mọi mong ước không bao giờ thành tựu, đó là những quả báo dư thừa của người đó vậy. Nếu chúng sinh nào tạo tội đại vọng ngữ, thì sinh vào trong thế giới của ngạ quỷ, ở phía dưới cõi Diêm Phù Đề khoảng 500 do tuần. Bề cao thế giới này khoảng 36.000 do tuần. Trong đó có vô lượng, vô số quyến thuộc của các đường ngạ quỷ khác. Do sức ác nghiệp nên loài ngạ quỷ suốt đời bị đói khát ép ngặt, không được ăn uống. Chúng thọ khổ như vậy, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm, hoặc bị thọ khổ báo trong loài súc sinh. Nếu chúng sinh nào trong đời trước tạo nghiệp vọng ngữ, dối gạt đàn Việt, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, khi tội báo trong địa ngục đã mãn, được thoát ra thì sinh vào loài súc sinh. Trường hợp là thầy trò hoặc huynh đệ đồng sư đồng tham học mà lại nói dối qua lại với nhau, hoặc đi khắp nơi khen ngợi thầy bạn mình với những người khác, đặt điều nói dối rằng thầy bạn mình có phép thần thông hơn người, hay những điều thần kỳ cảm ứng v.v. do chính miệng tuyên nói, hoặc là dùng các hình thức ấn loát biên chép những điều lạ lùng hư ngụy ấy để tuyên truyền dối gạt người đời, nhằm mục đích mong cầu danh tiếng, tham lợi dưỡng cúng dường. Do ác nghiệp như vậy, sau khi xả thân chắc chắn bị đọa làm súc sinh. Sự việc ấy trong kinh Phương Đẳng Đại Tập quyển 44 thuyết minh.
Lúc bấy giờ, trong lông chúng có một con rồng mù tên Phả La Cơ Lê Xoa. Nó cất tiếng khóc trống thảm thiết và nói: Kính bạch Đại Thánh Thế Tôn, xin cứu tế cho con, xin cứu tế cho con. Chư Phật từ bi thương xót tất cả chúng sinh. Con hôm nay thân bị thọ đại khổ não, ngày đêm thường bị các thứ trùng, các thứ rắn nhỏ, các thứ hà mô cắn rút thịt để ăn. Lại còn thêm bị ngâm trong nước nóng, không một giây phút an vui. Đức Phật dạy: Này Lê Xoa, trong thời quá khứ, người ở trong Phật Pháp từng làm tỳ kheo hủy phá cấm giới. Trong tâm dối gạt, bên ngoài hiện tướng oai nghi, tham đệ tử quyến thuộc cho đông, thích danh tiếng đồn khắp bốn phương, mọi người đều nghe biết. Những đệ tử của ông nói thế này: Hòa thượng của chúng tôi đã chứng quả A-la-hán, do nhân duyên đó mà ông được thật nhiều đồ cúng dường, được cúng dường rồi chỉ một mình thọ dụng. Khi thấy những người nghiêm trì tịnh giới, ông lại dùng lời ác hủy bán. Những người bị ông hủy bán trong tâm vô cùng sầu não, suy nghĩ rồi nói: Ta nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ ăn thịt trong thân của ngươi. Do ác nghiệp như thế nên ông khi chết bị sinh trong loài rồng. Đó là do nhân duyên ác nghiệp tiền thân của ông và do nguyện lực của chúng sinh phát nguyện ăn thịt thân ông. Vì thế hôm nay ông mắc phải quả báo làm thân rồng mù này, lại bị ngâm thân trong nước nóng. chẳng những hiện tại bị khổ báo làm thân rồng mù, mà trong vô lượng kiếp quá khứ, ông đã từng bị đọa trong xích động địa ngục, thường bị các loài trùng cắn ăn. Lúc bấy giờ, chúng rồng nghe lời Phật nói trên, vô cùng buồn khổ, cất tiếng than khóc hết sức thê thảm, nói: "Chúng con hôm nay thảy đều chí tâm sám hối, nguyện cho khổ này mau được thoát khỏi." Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng cánh tay sắt vàng xoa trên đầu mặt con rồng mù kia và nói chú tịnh nhãn. Tức thời, con rồng mù liền được thanh tịnh nhãn. Nếu những người xuất gia vì muốn được lợi dưỡng mà cố ý nói vọng ngữ, cho rằng mình siêng năng tu hành thành tựu đạo quả, sau khi xả thân, mắc phải tội báo khổ đau không thể tả xiết. Sự việc ấy trong kinh Vị Tằng Hữu Nhân Duyên, quyển 3, thuyết minh. Sau khi Ngài Thiện Tài đi rồi, bà Đề Vi cùng với hơn 500 quyến thuộc của mình thường đem pháp thập thiện triển chuyển giáo hóa mọi người một thời gian thật lâu xa. Lúc bấy giờ, trong nước bỗng nhiên bị nắng hạn mất mùa, giá lúa rất đắt, nhân dân bị đói khát khốn khổ. Lúc đó có 5 vị tỳ kheo biếng nhác, trễ nải, không lo tu hành, không chịu học hỏi những nghĩa lý trong kinh điển, lại cũng không chuyên lo hành trì giới pháp cho thanh tịnh. Vì thế các vị bị người đời khinh chê, không cung kính cúng dường, nên nghèo cùng khốn khổ, không thể sống được. 5 tỳ kheo ấy cùng nhau bàn luận về sinh kế của con người thì phải tùy thời làm sao cho thích hợp. Mạng sống là điều rất quan trọng, chúng ta tại sao phải chịu chết? Sau khi bàn luận như thế, mỗi người đều đi xin vật liệu làm giường dây. Ở trong chốn khoáng giả, quét dọn sạch sẽ, trải hoa, treo tràng phan, bảo cái thật trang nghiêm, rồi theo thứ tự mà ngồi. Bề ngoài mang vẻ dường như đang thiền định, nhưng nội tâm toàn nghĩ chuyện tà trược. Thế nhân trông thấy cho là thánh nhân, nên cùng nhau tụ tập, sắm sửa trăm thứ thức uống ăn, trai phẩm, để cúng dường cho 5 vị tỳ kheo ấy. Nhờ đó cả 5 người đều được no đủ. Lúc bấy giờ, bà Đề Vi nghe sự việc ấy, liền sai gia nhân đi dò xét. Gia nhân tìm hiểu xong, trở về báo lại với bà rằng: "Thưa chủ nhân, thật có 5 vị thánh nhân ở trong núi rừng. Hiện nay thiên hạ đang tụ tập, cúng thờ như những thiên thần." Đề Vi nghe nói thế, trong tâm vô cùng hoan hỷ, tự nhủ: "Thế là ta đã được toại nguyện." Trời vừa hừng sáng, Đề Vi bảo gia nhân sắm sửa xe báo, dùng hương hoa kỹ nhạc, cùng đi đến chỗ 5 vị tỳ kheo. Đến nơi, Đề Vi lễ bái, hỏi han, sắp bày những trai phẩm cúng dường. Sau khi 5 vị tỳ kheo ăn uống xong, Đề Vi cùng quyến thuộc cung kính chắp tay, dùng kệ bạch với 5 vị tỳ kheo rằng: "Tôn đức rất quý trọng, bậc vô thượng phước điền, chúng sinh được nương nhờ, không nên tự khinh thường. Lòng ngu thành đệ tử, muốn thỉnh quý tôn đức quang lâm đến tệ xá, tỏ bày chút lòng thành, cúi xin thương xét cho, tế độ các quần sinh. Đệ tử đây có sẵn vườn rừng rất thanh tịnh, suối nước cùng ao tắm, trang nghiêm rất đẹp đẽ." Đề Vi cùng quyến thuộc nói kệ tán thán xong, hai ba phen cúi đầu đảnh lễ. Lúc bấy giờ, 5 vị tỳ kheo kia biết tâm Đề Vi chí thành, nên cùng nhau hứa khả. Đề Vi vui mừng, từ biệt 5 vị trở về. Khi về đến nhà, bà liền sai gia nhân sửa sang xe báo đến trước 5 vị tỳ kheo về để cúng dường. Bà Đề Vi có một khu vườn rất đẹp, lại cách nhà không bao xa. Khu vườn này rộng đến 10 mẫu, tính theo đơn vị đo lường của Trung Quốc. Có suối chảy và ao tắm. Trong vườn trồng rất nhiều giống kỳ hoa dị thảo vô cùng xinh đẹp. Chim muông ca hót suốt ngày. Thật là một khung cảnh thanh tịnh trang nghiêm đệ nhất trong thiên hạ. Bà Đề Vi cho xây dựng tịnh xá trong vườn và dùng các thứ châu báu để trang nghiêm. Bên trong tịnh xá, bà cho sắp đặt giường chiếu, những họa cụ hảo hạng thật thơm tho, sạch sẽ để các vị tỳ kheo an nghỉ. Bà Đề Vi suốt ngày phụng sự tùy thời đúng lúc mà cung cấp các thứ tiện nghi cũng như các thức uống ăn thuốc men thật đầy đủ. Khi đó các vị tỳ kheo được chủ nhân ân hậu cúng dường nên thật an ổn khoái lạc. Họ thật vui mừng nói với nhau rằng: thật là may mắn biết dường nào. Phàm con người sinh ra trong đời phải dùng nhiều phương tiện tìm kiếm tài lợi mới không bị nghèo túng. Tuy rằng họ được như ý nhưng cũng chẳng bằng chúng ta, vì chúng ta không làm việc gì nhọc thân mà vẫn được hưởng phước lộc đầy đủ. Đó chẳng phải là do phước huệ mà được hay sao? Năm vị tỳ kheo đó nhận thấy chủ nhân quá ân cần, kính trọng, nên cùng nhau bàn luận. Hiện nay chúng ta dù được chủ nhân tùy nghi cung cấp, nhưng nếu trải qua nhiều năm tháng, thì gia đình họ sẽ bị nghèo túng, không thể giúp người lâu dài. Vậy hôm nay, chúng ta nên tìm cách tìm kiếm thêm tài vật để có thể tiếp tục hưởng thọ ngũ dục sau này. Bạn tính xong, năm thầy luân phiên đi vào trong tụ lạc, rao nói với mọi người rằng: có bốn vị tỳ kheo kia ở chỗ thanh vắng, nghiêm trì cấm giới, đoạn tuyệt rượu thịt, không ăn hành tỏi, đúng theo phạm hạnh, tu thiền chỉ quán chứng vô lậu nghiệp, không bao lâu sẽ thành đại A-la-hán. Đó là những bậc vô thượng phước điền trong thiên hạ. Người trong thế gian nghe nói như thế, ai nấy đều vui mừng, vội vàng sắm sửa các thức ăn uống, trai phẩm, tiền bạc, đem đến chỗ các tỳ kheo, cung kính cúng dường. Riêng phần bà Đề Phi, trải qua thời gian nhiều năm như thế, chỉ một lòng kính tín, tùy nghi cúng dường năm tỳ kheo đầy đủ. Tâm bà luôn hoan hỷ, không bao giờ nhàm chán. Do phước lực đó, khi tuổi thọ hết, bà được sinh lên cõi trời hóa lạc. Trong khi năm vị tỳ kheo kia, vì tâm tà trược, chuyên làm những việc hư ngụy, gian xảo, nên khi phước hết, mạng chung, đều bị đọa vào địa ngục 80 ức kiếp, thọ khổ báo không sao tả được. Khi tội báo trong địa ngục mãn, bị đọa vào loại ngạ quỷ, ly mị vọng lượng, triển chuyển qua 8000 kiếp. Khi tội báo trong ngạ quỷ hết, phải thọ thân làm lục súc để đền trả nợ cúng dường của thí chủ đời trước. Bởi do ác nghiệp nhân duyên, họ phải làm hoặc thân lạc đà, hoặc làm lừa, la, trâu, ngựa. Tùy theo sự thọ dụng của chủ nhân mà phải lấy sức lực để đền trả nợ cũ, triển chuyển qua 8000 đời. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, được sinh làm người, nhưng các căn thượng ám độn, không có các căn nam, nữ, gọi là thạch nữ. Từ đó về sau, trải qua 8000 đời, phải lấy sức lực đền trả nợ cho chủ nhân, đến nay vẫn chưa dứt. Phật bảo quốc vương rằng: này đại vương, ông có biết không, Đề Vi lúc đó chính là hoàng hậu của ông hiện nay, Thiện Tài lúc đó chính là ông Mục Liên hiện giờ, năm vị tỳ kheo lúc đó chính là năm người phiến Đề La đang hầu hạ hoàng hậu, chuyên đẩy xe khiêng kiệu vậy. Quốc vương bạch Phật rằng: theo như lời Thế Tôn dạy, hiện thời thì có 4 người khiêng kiệu cho hoàng hậu, còn 1 người nữa hiện nay làm việc gì và ở đâu? Đức Phật bảo quốc vương rằng: người đó hiện đang ở trong cung lo dọn dẹp nhà xí, đổ đồ phấn tảo. Hoàng hậu sau khi nghe lời Phật nói, bỗng nhiên toàn thân rúng động, tất cả lỗ chân lông dựng đứng. Bà vô cùng lo sợ, liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đứng qua một bên, chắp tay mà bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn dạy, bọn phiến Đề La nhân duyên đời trước làm thầy của con, thật lòng con vô cùng lo sợ phạm phải tội nghịch. Vì sao? Vì nếu là bậc thầy thì lẽ ra con phải cung kính cúng dường, đầu mặt đảnh lễ mới hợp nghi pháp. Nhưng trái lại, hôm nay con sai khiến họ phải hầu hạ, đẩy xe, khiêng kiệu, không khác gì thân trâu ngựa. Do nhân duyên như thế, lòng con quá lo sợ, cuối xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, cho con được sám hối. Đức Phật bảo Hoàng hậu rằng, này Hoàng hậu, ngươi đừng lo sợ, đó là phước đức của ngươi, tự mình không có lỗi gì, vì sao mà sợ hãi? Nghiệp tính chúng sinh sai khác, tạo nghiệp không đồng. Người làm lành thì được phước, người làm ác thì chịu khổ. Trước kia Hoàng hậu do tâm thanh tịnh, chính trực, ưa tu phước đức, thích bố thí cúng dường. Do phước đức nhân duyên ấy, từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp, sinh ở chỗ nào thường gặp minh sư, tín thọ lời giáo hóa. Từ trong đường lành vào đường lành, từ trong phước lộc vào cảnh phước lộc. Cho đến hôm nay, hưởng phước tự nhiên, gặp Phật ra đời. Do nhân duyên phước đức đời trước nên được nghe chánh pháp, đúng như lời Phật dạy mà tu hành. Do nhân duyên ấy cho nên Hoàng hậu không có tội lỗi gì cả. Còn năm người phiến đề la kia, do ác nghiệp nhân duyên đời trước, trong tâm tà trược, nịnh bợ, không có tự tâm mà thọ sự cúng dường của Hoàng hậu. Vì ác nghiệp nhân duyên đó nên phải đền trả lại nợ đời trước. Hoàng hậu bạch Phật rằng, hôm nay con nghe Phật dạy nhân duyên bổn nghiệp, bao nhiêu nghi ngờ của đệ tử đều tan biến, không còn lo sợ nữa. Nhưng về phần tội nghiệp quả báo của năm người phiến đề la này, biết đến bao giờ mới hết? Đệ tử hôm nay muốn phóng thích bọn phiến đề la, không dám sai khiến nữa. Tùy ý họ, muốn đi đâu thì đi. Cúi xin Đức Thế Tôn vì họ thuyết pháp, để cho họ tỏ ngộ, khai giải tâm hồn, bỏ giữ làm lành, mau được thoát khổ. Đức Phật bảo Hoàng hậu rằng, hôm nay Hoàng hậu muốn ta khai hóa cho năm người ấy, thì phải kêu người đang dọn quét nhà xí, đổ đồ phấn tảo trong cung đến đây cho đủ năm người. Hoàng hậu vâng lời Phật dạy, tức thời sai người về cung, kêu người phiến đề la đó đến. Chỉ trong giây lát, người đó dẫn tên phiến đề la trong cung đến hầu lệnh. Tất cả năm người đến trước Đức Phật. Đức Thế Tôn do tâm đại từ, trước dùng lời an lành, an ủi bọn phiến đề la rằng, chúng con thần khí có được an hòa không? Có khổ não lắm không? Năm người đó nghe lời Phật hỏi, liền nổi giận nói rằng, Phật không biết gì cả. Tại sao? Vì chúng tôi lúc nào cũng phải cực khổ, lại bị đánh đập, bị sai bảo làm việc không một phút được ngơi nghỉ. Làm sao mà vui được? Phật há không biết việc đó hay sao? Lại còn hỏi chúng tôi có được vui sướng hay không? Đức Phật bảo năm người phiến đề la rằng, các con hôm nay thọ khổ là do tâm đời trước tà trược, xiểm khúc, ôm lòng bất thiện, thọ hưởng của người cúng dường. Do nhân duyên ác nghiệp đó, triển chuyển sinh chỗ nào cũng thọ khổ cho đến đời này, để đền trả nợ tội báo đời trước, nhưng vẫn chưa hết. Nếu các con muốn cầu khỏi ác báo đó, hôm nay phải chí tâm chân thành sám hối, bỏ giữ làm lành, từ nhân duyên này sẽ được thoát khổ. Bọn phiến đệ la nghe lời Phật dạy, chẳng những không phát thiện tâm, vâng lời dạy bảo, lại còn giận dữ hơn nữa. Chúng quay lưng về phía Phật, không muốn nghe Ngài giáo hóa nữa. Phật dùng thần lực hóa ra một Đức Phật khác, đứng trước mặt bọn họ, cũng vẫn dùng phương tiện an ủi, khuyên họ sám hối. Bọn phiến đệ la không chịu nghe, xoay mặt về phía đông. Đức Phật vẫn hiện thân ra trước mặt họ, tiếp tục an ủi dạy bảo. Bọn đó lại xoay mặt về phía tây. Đức Phật lại hóa thân hiện ra trước mặt họ, khuyến hóa. Cứ thế, bốn bên, trên dưới, bọn phiến đệ la xoay mặt về hướng nào, thì Đức Phật cũng hóa hiện về hướng đó, an ủi, dạy bảo họ phải sám hối. Bọn phiến đệ la thấy Phật hiện thân bao quanh họ, hết cách trốn lánh, cả bọn la lối, nói những lời oán trách rằng, chúng tôi hôm nay là những kẻ tội khổ, đã thế, tại sao Phật lại còn bức bách chúng tôi như thế? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe lời oán trách của bọn phiến đề la như vậy. Ngài liền thu nhiếp các hóa Phật lại. Đoạn Đức Phật bảo đại chúng, quốc vương, hoàng hậu rằng: Này quốc vương, hoàng hậu, quý tỳ kheo, các vị có thấy bọn phiến đề la đó không? Đại chúng bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã thấy. Đức Phật phán tiếp: Các ông nên biết, tội nghiệp chúng sinh có hai thứ chướng. Một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng. Những người tội chướng nhẹ thì chỉ có phiền não chướng, tội nặng thì nghiệp chướng. Bọn năm người phiến đề la kia có đủ cả hai thứ chướng. Tội chướng của họ rất nặng, cho nên không nhận được lời giáo hóa. Bây giờ ta cũng không biết làm sao được. Khi đó, hoàng hậu thấy bọn phiến đề la không chịu vâng lời Phật dạy, bà hết sức thương xót, nói với họ rằng: Tôi đã hiểu rõ mọi nhân duyên. Từ nay về sau, tôi phóng thích tất cả quý vị. Ai muốn đi đâu thì đi, không còn gì để lo lắng, hoàn toàn được an vui. Bọn phiến đề la nghe hoàng hậu nói như thế, liền đến quỳ trước mặt hoàng hậu, nước mắt tuôn rơi đầm đìa, tâu rằng: Tâu hoàng hậu, năm người chúng con thờ phượng hoàng hậu có lỗi lầm gì trong lúc sơ ý, nay lại bị đuổi đi. Nếu như có việc gì không vừa ý hoàng hậu, cúi xin hoàng hậu mở lòng dung thứ cho chúng con và cứ sai khiến chúng con như trước. Nghe vậy, hoàng hậu liền từ chối hai ba phen, nhưng bọn phiến đề la cứ không chịu ra đi. Hoàng hậu bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo tâm chí thành của đệ tử, thật lòng muốn phóng thích bọn phiến đề la, nhưng bọn họ không chịu đi. Bây giờ con biết làm sao? Đức Phật bảo hoàng hậu rằng: Bọn phiến đề la cả thảy năm người, vì đền trả nợ trước chưa hết, do nhân duyên đó buộc ràng nên chưa thể đi được. Ta không biết làm thế nào. Vậy hoàng hậu cứ tùy thuận theo ý của họ, để cho họ trở lại làm việc hầu hạ như trước. Chừng nào nhân duyên nghiệp báo hết, bọn họ sẽ tự ra đi. Tội phỏng ngữ có nhiều loại, như trong Đại Trí Độ Luận, quyển 13, thuyết minh. Đức Phật dạy, nghiệp phỏng ngữ có 10 thứ tội. 1. Trong miệng thường có mùi hôi thối. 2. Tất cả thiện thần đều xa lánh, phi nhân thừa dịp phá hoại. 3. Dù có nói lời thành thật, nhưng mọi người không tín thọ. 4. Lúc những người trí bàn luận thì không được dự vào. 5. Thường bị mọi người phỉ báng, những việc xấu xa bị đồn khắp thiên hạ. 6. Mọi người không cung kính, dù có dạy bảo nhưng không ai vâng theo. 7. Trong tâm luôn lo buồn. 8. Gieo trồng nhân duyên nghiệp hủy báng. 9. Sau khi mạng chung chắc chắn phải đọa vào địa ngục. 10. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, nếu sinh làm người thì bị mọi người phỉ báng. Vì thế nên biết rằng vọng ngữ là nhân duyên chướng đạo. Nếu tập theo tội vọng ngữ thì không thể nào chứng được cảnh giới Niết Bàn. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, thuyết minh: Nếu người tạo tội đại vọng ngữ thì tu Tam Ma Đề không được thanh tịnh, thành ma ái kiến, đoạn mất giống Như Lai. Đó gọi rằng chưa đặng nói đã đặng, chưa chứng nói đã chứng, hoặc cầu pháp đệ nhất tôn thắng trong thế gian mà nói với người trước mặt rằng: Tôi hôm nay đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Bích Chi Phật Thừa và các Bồ Tát thập địa địa tiền. Vì mong cầu người lễ bái, tham sự cúng dường của họ. Đó là những kẻ nhất điển ca, là những người cực ác, không có tính Niết Bàn, tiêu diệt Phật chủng. Nhưng người dùng dao chặt cây đa la, thì cây không thể đâm chồi, nảy nhánh nữa. Đức Phật thọ ký người ấy mất hẳn thiện căn, không có tri kiến, trầm luân trong tam độ khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, không thành tựu tam muội. Sau khi ta diệt độ, ta dạy các Bồ Tát các vị đại A-la-hán ứng thân sinh vào trong đời mạt pháp, hiện các thân hình, chuyển các pháp luân, hoặc có khi làm sa môn, có khi làm bạch y cư sĩ, có khi là nhân vương, tể quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến làm dâm nữ, quả phụ, những kẻ gian dâm thâu đạo, kẻ đồ tể buôn bán, kẻ hòa nhập với những bọn người ấy mà tán thán Phật thừa, làm cho thân tâm họ đồng vào tam ma địa. Nhưng quý vị đó hoàn toàn không tự nói: ta thật là Bồ Tát, ta thật là A-la-hán, tiết lộ mật nhân của Phật, khinh dễ hàng chưa học. Chỉ trừ lúc sắp mạng chung, ngầm để lại điều gì đó cho người biết. Tại sao người kia lại làm mê hoặc chúng sinh, gây ra tội đại vọng ngữ? Ông dạy người đời tu tam ma địa thì phải dạy cho họ đoạn trừ các tội đại vọng ngữ. Đó là lời dạy quyết định thanh tịnh sáng suốt thứ tư của Như Lai, Tiên, Phật, Thế Tôn. Thế cho nên, A Nan, nếu người nào không đoạn trừ tội đại vọng ngữ, thì cũng như vò phẫn thành những viên chiên đàn để có hương thơm, thì không bao giờ được. Ta dạy tỳ kheo, trực tâm là đạo tràng. Trong bốn oai nghi, tất cả hạnh đều không được giả dối, thì vì sao lại tự xưng mình chứng được pháp thượng nhân? Ví như gã nghèo cùng lại tự xưng là đế vương, thì tự chuốc lấy tội bị tru diệt. Tự xưng bừa mình là bậc đế vương ở thế gian còn như thế, huống gì lại dám tự xưng mình là đấng pháp vương hay sao? Nhân địa đã không chân thật, thì tất nhiên phải chuốc lấy quả tà vậy. Mong cầu quả bồ đề của Phật chẳng khác nào như người cố cúi xuống cắn trúng của chính mình. Thử hỏi thành tựu được cái gì? Nếu các tỳ kheo tâm chánh trực như dây đàn căng thẳng, tất cả đều chân thật, thì nhập vào tam ma địa sẽ hoàn toàn không có ma sự. Ta ấn chứng cho người đó thành tựu vô thượng tri giác của Bồ Tát, y như lời ta nói, đó gọi là lời Phật nói. Nếu không nói như thế, tức là lời của thiên ma ba tuần.
Lại nữa, tội vọng ngữ cũng như đem thuốc độc để vào miệng. Chính Đức Thế Tôn thường dạy như thế, như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 7 thuyết minh: cam lồ và độc dược đều ở trong lưỡi người, nói thật là cam lồ, nói dối tức độc dược. Nếu người cần cam lồ, người ấy nói thành thật. Nếu người cần độc dược thì cứ việc nói dối. Độc dược không hẳn chết, vọng ngữ mới thật chết. Nếu người nói vọng ngữ, đó là người đã chết. Vọng ngữ không lợi mình, cũng không ích cho người. Nếu mình, người không vui, thì sao lại vọng ngữ? Nếu người có tính xấu, ưa thích nói vọng ngữ, khác nào té trên đao, bị khổ não như thế. Chất độc dù rất dữ, chỉ giết chết một đời. Ác nghiệp của vọng ngữ thì hại trăm nghìn đời. Người trí nói lời thật là chánh pháp của người, dạy người phải trang nghiêm, chỉ bày đường giải thoát. Chúng sinh tự tạo nghiệp, bị nước ái cuốn trôi, Như Lai nói lời thật là thuyền bè bậc nhất. Thế gian không thủy chung, bị lưới ái buộc ràng, chỉ lời thật cứu giải. Pháp vương dạy như vậy, lời thật chặt phiền não, búa rìu chặt đứt cây. Dao búa chặt vẫn sống, vọng ngữ chém đoạn lìa. Thật lợi ích hai đời, nên nói của bất tận, chảy tuôn không thể hết, tối thắng trong mọi pháp. Nói công đức thật này, hay sinh quả đại lạc, người trí lìa vọng ngữ, người ngộ lý đều xa. Qua đoạn kệ trên, chúng ta có thể phân biệt tội vọng ngữ nguy hiểm hơn thuốc độc. Điều đó đồng với thí dụ rắn độc trong giới dâm ở trước. Có 8 thí dụ sau. 1. Đem thuốc độc để vào miệng thì nó có thể làm hại lưỡi. Còn miệng nói vọng ngữ thì hại huệ căn. 2. Đem thuốc độc để vào miệng thì giết chết một thân trong đời này. Tội phỏng ngữ nơi miệng thì giết hại vô lượng đời. 3. Đem thuốc độc để vào miệng thì chỉ làm dứt thân vô ký. Còn tội vọng ngữ nơi miệng làm vô số thân bị tội báo. 4. Đem thuốc độc để vào miệng thì có trường hợp được sinh thiên. Nhưng tội vọng ngữ nơi miệng thì sau khi chết bị đọa vào tam đồ. 5. Thuốc độc tuy hại lưỡi nhưng có trường hợp vẫn chứng được thánh quả. Còn lời vọng ngữ trong miệng nói ra thì không thể nào chứng thánh đạo. 6. Thuốc độc để vào miệng còn có thể ở chung với chúng làm pháp yết ma, bố tát, tự tứ, vân vân. Nhưng lời nói đại vọng ngữ từ miệng thốt ra thì bị đuổi ra khỏi chúng. 7. Thuốc độc hại lưỡi thì được mọi người thương xót, tìm phương cứu chữa cho được lành. Nhưng tội đại vọng ngữ thì bị mọi người ruồng bỏ, thiên nhân xa lánh, thánh hiền quở trách. 8. Thuốc độc hại lưỡi, thọ khổ nhất thời, tội vọng ngữ nơi miệng thì thọ vô lượng tội. Sự độc hại của tội đại vọng ngữ ghê gớm vô cùng, dù thuốc độc cũng không thể nào sánh kịp. Nếu có thể xa lìa tội vọng ngữ thì được những quả báo lành, như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết minh. Xa lìa tội vọng ngữ thì được tám pháp chư thiên khen ngợi. 1. Trong miệng thường thanh tịnh, có mùi thơm của hoa ưu bát la, tức hoa sen. 2. Được tất cả người trong thế gian tính phục. 3. Lời nói khi phát ra đều có chứng cứ nên được thiên nhân ái kính. 4. Thường dùng ái ngữ để an ủi chúng sinh. 5. Tâm ý được an vui, thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. 6. Nói ra lời chi đều không sai lầm, nên tâm thường hoan hỷ. 7. Khi phát ra lời nói gì đều mang tính cách tôn trọng, cho nên hàng nhân thiên phụng hành. 8. Được trí huệ thù thắng, không ai chế phục được. Đó là nhờ xa lìa vọng ngữ mà được 8 quả báo lành. Nếu đem công đức không vọng ngữ hồi hướng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật thì được chân thật ngữ của Như Lai. Vì thế nên quý tỳ kheo ni muốn thoát khỏi khổ tam đồ, mau đến cảnh giới Niết Bàn, cần phải xa lìa tội đại vọng ngữ, thậm chí những lời nói ác cũng không được phạm. Luôn phải nói lời chân thật, giữ gìn khẩu nghiệp cho thanh tịnh.